Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này tại trang web của đài ở địa chỉ là www.voh.com.vn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Gia Đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ. Sỏi và Sâm bị bắt vào dân vệ sau nhiều lần tránh né, nhưng các anh chị luôn có thái độ chống đối, không chấp hành mệnh lệnh. Những mái nhà tranh ở xóm làng vướng màu ảm đạm trong bom đạn của kẻ thù. Má Bảy chờ đợi những người con của má như anh Tùy, anh Son trở về, xua tan cái lạnh mùa đông ở làng quê đang bị địch chiếm đóng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những diễn biến trong tiểu thuyết Gia Đình Má Bảy của nhà văn Phan Tứ qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Kha.
Sâm chạy lúp xúp về nhà. Sâm không chạy nhanh, sợ cái đèn gió bị tắt và bọn lính đi tuần bắn ẩu. Sâm có một cái thù riêng từ hồi nhỏ, đang chăn trâu ngoài đồng. Sâm gửi trâu cho bạn, chạy ù một hơi về nhà, với cái thấp thỏm rất dễ chịu. Có má hay không có má? Thường là có má, vì Sâm chọn lúc tan buổi cấy để chơi cái trò ấy. Má biết Sâm về chỉ để trông thấy má, nhưng vẫn hỏi. Đói rồi hả con? Má lấy đũa xóc cho Sâm một củ khoai hấp tươm mật trên nồi cơm. Sâm vừa thổi vừa gặm củ khoai, tung tăng trở ra đồng. Không có củ khoai cũng cứ vui. Đến bây giờ, Sâm vẫn thích chạy nhanh về khi có má ở nhà và tự đánh cuộc với mình xem má đang làm gì. Sâm bước vội qua cửa, giơ cây đèn lên khóa đầu cho đỡ chói. Hỏi theo điều mình đoán.
Má ngủ rồi hả má?
Hỏi xong, Sâm cũng vừa trông thấy má ngồi cạnh bếp, không động đậy. Mấy cái bã trầu nằm dưới trám rụng trên chân má. Sâm nghĩ ngay, làm sao cho má khuây một lát, má mới ngủ được. Sâm kéo cái đòn ngồi xuống cạnh má.
Có chuyện hay lắm má ơi.
Má từ từ quay đầu lại, chớp đôi mắt đục của người ngái ngủ. Gì đó Út?
Ly kỳ gây cấn. Má cười con mới nói. Cười đi má.
Sâm kê cầm trên vai má, cầm đuôi tóc mình xôi vào má, cổ má, cố cho má cười. Má không cười nhưng tỉnh ra hẳn. Khuôn mặt trắng hồng của con sáng rực, trăng rằm vừa mọc bên má. Như mọi lần Sâm làm nũng, má lần tay gỡ mấy sợi tóc rối trên trán con. Nhân lấy nựng mặt con một chút, dành ngắm con cười với mình. Cũng thành thói quen. Má tìm một câu nào đấy dặn dò con, để Sâm và mọi người biết rằng, má lo dạy bảo chứ không phải nuôi con chả chết với con. Lấy khăn quấn cổ đi Út, dầm mưa cả ngày rồi. Sâm biết không cần để ý đến những lời dặn lý lẽ ấy. Sâm ghé tay má thì thào.
Thầy dẫn về má ơi!
Đâu? Ảnh ở đâu?
Là thầy chạy trên Kỳ Sơn kia. Bác Nhâm lên đó mua tre nghe đủ hết. Chính thầy bắn chết thằng cảnh sát trưởng Kỳ Sơn. Rồi đứng nói cho biết tin, ai cũng nói thầy mập trắng ra, coi còn trẻ hơn hồi ở nhà nữa.
Có bộ đội mình về không?
Nghe nói thầy đi với hai ba người nữa, mang súng hết. Mai con đi thăm thầy nha má.
Sâm định hễ má không ứ thì hờn luôn. Nghe tin ở đâu có cách mạng về, Sâm cũng nao nức muốn chạy đi tìm. Nhưng lần nào má cũng gạt đi. Mày con nít biết gì? Đi rồi bị đòn để khai bậy, chết lây hàng xóm. Tháng trước, Sâm lén má đi với hai cô bạn lên Kỳ Lâm xem cờ cách mạng. Lên đến nơi cờ đã bị gỡ mất. về còn bị má mắng. Má Nhai dập miếng trầu, hỏi, đi với ai?
Với con họ. Bác Nhâm á dặn con họ lên tìm họ hàng trên đó, người ta chỉ chỗ thầy giống cho, để con mượn cái bao bố, cái cân, con giả hỏi mua chè khô. À, mà con mua chè luôn, chứ sao lại phải giả? Con qua chị đã mượn bao nghe má, lấy xe đạp con mãi, hai đứa đều nhau.
Sâm dẫm lên trực chạy, má níu tay Sâm. Nè nè, làm gì như kiến đốt đít vậy? Con đi thì đi, mà phải nghe lời con ngọ ăn nói ý tứ như nó mới được. Bàn trước với con ngọ thiệt là kỹ, hễ tụi nó chẳng bắt á, thì đối đáp cho khớp nhau. Cộng tác viên á, mới tố giác nhà mình một lần nữa đó. Nay mai á, không chừng, nó bắt má đi tố cộng lớp A ở trên quận. Má nhìn thẳng vào mắt Sâm, bàn tay má tự chưng bóp cánh tay Sâm rất mạnh, hơi rung. Má nói thong thả, có điều á, anh con á, nó đã như vậy, con phải ráng tìm được anh giống cho má. Tụi nó đồn ảnh chết. Má chưa tin, mà sao cứ nóng ruột hoài. Con mời ảnh về thăm má một chút, má trông lắm. Con nói bấy nhiêu thôi, đừng hở ra chuyện anh Tư lãnh súng, nhớ cho con.
Dạ nhớ.
Sâm hối hả chạy sang nhà chị Đa. Má bẫy lên giường nằm, đợi con về ngủ chung cho ấm, đầu óc má trở lại êm ả. Còn cách mạng, còn anh Dõng, Tư Sỏi, không thể sa ngã thì giặc được. Nhưng đến khi Sâm nằm bên má, chơi nghịch lúa, hai bàn tay lạnh vào người má, má bỗng thấy xốn sang thế nào. Nhất Trưởng Nam, Nhì Giá Út, má cũng có thương riêng Út Sâm hơn một chút. 18 năm qua, má che cho con, chưa một mảnh bơm hay ngọn roi nào rơi trên da thịt mơn mởn của Sâm. Hôm nay má phải giao cho con một việc nguy hiểm. Sâm đi, không ai để ý. Còn má muốn ra khỏi xã phải làm đơn xin hội đồng, đút thêm 100 bạc, còn bị chúng nó ghi vào sổ hồ sơ. Má thì thầm, Út ơi, ngủ chưa? Sâm nói như đang nhai bột.
Ngủ đi má.
Sâm gác chân lên chân má, ngáy đều, má chết miệng, thôi đành. Chị y tá từ trong bếp bước ra, mặt hồng hơi lửa, cầm đũa bếp gõ vào cái máng kê 3 tiếng như đánh mỏ báo động.
Bao gì cộng, xuống ăn cơm.
Tiếng còi nói nổi lên trăm trang trong các láng và dưới các tấm tăng nhựa đủ màu.
Quang hô chị nuôi, đổi thấy mụ xã rồi đây. Tớ bà quân, ăn mau á, rồi cao phi diễn tẩu. Tao nhớ kèn cơm của bộ đội mình quá, vậy nè. Cơm muối cơm nước suối cũng là cà chua. Thằng B dù giỏi nhớ ghê ta. Tai nó to mày ơi, nó nghe rõ tụi mình, ai nói gì cũng lọt tai nó chứ. Ô, buồn không? Thằng B ác ôm đầy bớ làng cơm. Hàng sống chống chết. Tao ối chịu thua. Tay đập sắt cứng gớm.
B buông tay cậu bạn, môi trên mấy nhà trút một nắm đũa.
Đương sự nào thiếu đũa, mở kho 5 phút.
4-5 bàn tay cùng chìa ra.
Tao một đôi. Lê Bê Dù, cho anh em nối khố. Ai nhỏ kia, nộp thuế nhập làm đây mày.
Bê biết tính các bạn, ăn xong mà chiếc đũa đâu mất. Đến bữa, lại chạy nháo đi bẻ cành cây, để nguyên đầu cây sơ như thế, mà lùa cơm vào miệng. Giờ nghỉ trưa hôm qua, Bê đi cất lá mây về sửa mái lán, tìm trong một bụi tre. Bê đẳng mua một cây to cát về, chặt khúc ra chẻ làm máng đựng thức ăn, nhân tiện dót luôn mớ đũa chia cho anh chị em. Trong cái láng nhỏ dựng hơi tách ra một góc, huyện ủy đang họp với anh chính quyền, phó bí thư tỉnh ủy. Họ đã bàn xong kế hoạch đồng khởi. Trên cái bàn lứa trải một tấm bản đồ cũ nát, lưng bồi chải. 6 người ngồi chung quanh bàn không mấy khi nhìn vào đó. Họ thuộc từng xóm, từng đường ngang đối tắc trong huyện. Chỉ có rải rác mấy con dắt bị nướng cháy đầu cháy đuôi nằm cong queo trên mặt giấy như là những dấu hỏi. Trong rừng già tối om, ban ngày muốn đọc tài liệu cũng phải thắp đèn, và các đồng chí vừa họp vừa tái máy gỡ những con giác bò lên chân, dí vào ngọn đèn treo làm bằng ve rượu bạc hà. Nghe tiếng ồn ào, anh Chính quay nhìn ngoài. Hơn 20 cán bộ các đội võ trang công tác đang quây quần chung quanh những rổ sắn lùa, cười rộ từng lúc. Anh Chính mỉm cười theo. Khuôn mặt rổ qua đột ngột trẻ lại. Sáu Dõng nhắc một câu đã nói đôi lần với anh Chính.
Anh em nằm hầm, nói thầm miết, về núi mới được cười to một chút xả hơi đó anh. Việc gì ông phân buông hoài vậy? Ta nghỉ hè.
Anh gấp sổ tay cho vào cái túi chết lúc nào cũng đeo bên sườn, với tay xách cái thắt lưng súng ngắn, đi xuống suối, các đồng chí huyện ủy nháy nhau. Họ biết anh cán bộ tóc trắng ấy rất thích chơi với lớp cán bộ trẻ.
Mời các anh vô, quý khách dùng phở vì hay uống bò. Lương khô cá ngừ đây, chính hiệu con hai vàng, nhãn hiệu Trình Tòa đề phòng giả mạo. Mâm này có nước mắm của anh ơi. Anh Chính qua đây anh Chính, đừng ăn nước mắm mũi né của đó, né mũi không kịp.
Anh chị em mang gạo và lương khô về nhiều, nhưng nhường gần hết cho bệnh xá tỉnh đang bị đói. Cán bộ len lỏi ở xã được dân nuôi rất tươi, cấp huyện thiếu thốn hơn một chút nhưng còn khá. Đến cấp tỉnh, cấp khu thì ăn uống khô như ngói, bởi cơ quan to phải ở núi cao. Đến đợt đồng khởi này, cơ quan nào cũng tắc tễn, đợt kéo xuống đồng bằng cả. Anh Chính ngồi xổm xuống cạnh bê, bẻ một củ sắn luộc. Chị y tá thò tay rút mấy củ sắn anh đang cầm, đặt trước mặt một dĩa nhôm đựng nước ghế, khoai lang, nói rất nghiêm.
Thầy thuốc cấm anh không được ăn sắn, bệnh được ruột.
Anh Chính biết, nếu cãi hay từ chối phần cơm dành riêng cho anh, tất cả các đồng chí sẽ rất không bằng lòng. Anh xới cơm ăn tự nhiên, đùa lại chị y tá.
Cô cậu nữ bốn súng lục ra lệnh, xin phục tùng, người ta còn đồn cô đẹp như tiên.
Chị y tá đâm đầu chạy giữa tiếng cười ồ, hôm đi công tác với đội anh Dõng xuống Kỳ Sơn, chỉ mượn 4 cái ống lương khô rỗng đeo vào thắt lưng định mua gà rang mặn đem về cho các đồng chí ốm. Khi lên ca bài tròi trước meeting, chị vô ý đeo đủ cả 4 cái ống tre trên mình. Trong khi đồn thổi những chuyện về cách mạng, đồng bào chỉnh thích tô vẽ thêm thắt ít nhiều để bà con mừng và thằng địch sợ. Anh Chính lại gợi chuyện đồng khởi. Qua những câu bông lơn, anh dễ thấy khí sắc của cán bộ hơn trong hội nghị.
Mình về đây ăn gì cũng lãng tạm thôi. Tháng sau các ông phải cho mình ăn mì Quảng ở chợ Đồng Trầu kia. Ông Dõng dám hứa chắc không? Ngay bây giờ tôi dẫn anh xuống Đồng Trầu, muốn gì có nấy. Chống gậy ăn đêm, mình đâu phải nhờ tới ông. À, hễ tối nay có lệnh khởi, sáng mai tôi mời anh vô quán bà Lành ăn mì, uống bia cam đàng hoàng. Anh Chính về Kỳ Hải ăn cá thu nữa. Cá thu đúng hợp, nhét trong gắn cho bón ruộng mày. Dạ không, cá tươi, cá mục lửa hẳn hoi chứ. À, hiểu rồi. Cậu đẩy mình vô trong vườn, ông bác bà thím gì đó bưng vô một tô cơm, một đĩa cá. Năn nỉ mình ăn mau đi, để đánh bỏ làng này, đúng chưa?
Cảm ơn cơm cười rầm. Mọi người đều gặp những cảnh cay cực như vậy. Con về thăm má, má khóc lóc, hôn hít một hồi, nhét áo quần tiền bạc đầy bao, rồi đẩy con ra cửa. Đi con, để ba đánh mỏ la làng. Nghĩ mà tức thằng địch ói máu. Nhưng rồi anh em quen dần đem chuyện ấy ra pha trò với nhau. Anh Chính ngắm những nụ cười tươi chung quanh mình. Một lần nữa, anh mừng thầm khi thấy ánh lửa long lanh trong những đôi mắt đối ngủ. Anh thường bắt mạch phong trào bằng cách xem tướng cán bộ. Ở đâu cán bộ hăng, sóc sáo, ở đấy phong trào quần chúng có cái sôi động của tuổi trẻ. Ngược lại, khi thấy cán bộ trục trè, co thủ, anh biết nhân dân trong vùng ít dám quyết liệt với giặc, anh đoán không mấy khi sai. Anh cũng biết, anh Chính rất yêu lớp trẻ, nhưng không mấy người hiểu đúng vì sao. Số đông thấy anh đi sát cấp dưới là điều tất nhiên, người cán bộ tốt phải vậy. Những đồng chí biết rõ đời riêng của anh cho rằng, hai đứa con lớn của anh đã hy sinh, một trong kháng chiến, với một sau đình chiến, nên anh tìm đến thanh niên với nỗi thương nhớ của người cha mất con. Anh cũng cười cười nhận như vậy, nhưng người ta nhận hút thuốc là một tật xấu. Nhưng có một lẽ lớn hơn là anh muốn mình trẻ lại, anh muốn cái chất sống bồng bột của tuổi trẻ thấm vào anh. Âu ngót 30 năm làm cách mạng, anh có cái vững vàng chắc chắn của người cán bộ đã lái phong trào của quê mình, từ xã đến tỉnh, qua hầu hết những bước chìm nổi. Tuy vậy, anh luôn luôn lo mình không thấy ngay cái mới, không theo kịp cái mới, nhìn cái mới bằng đôi mắt cũ. Chính mối lo ấy thúc giục anh đi nhiều, nghĩ nhiều, học nhiều, và anh tìm thấy cái mới rõ nét nhất ở các đồng chí đang lớn lên. Xong bát nước chè núi rất đặc, anh Chính thắt súng ngắn vào lưng, gọi.
Ra dòm trời đất một chút, Dũng ơi!
Bê giời khách Tiểu Hiên chạy theo. Anh Chính kéo ống quần và ba rộng, lội dọc theo con suối đã trơn. Nhanh đến nỗi Dũng và Bê theo anh cứ trượt sắp nữa. Cơ quan huyện nằm giữa rừng già, gần hai làng dân tộc Co. Đồng bào vùng này đâm trâu ăn thề, đứt đầu cũng quyết nuôi cán bộ. Đường vào cơ quan là con suối nhỏ không có tên trên bản đồ, tự xóa các dấu chân qua lại. Lội chừng nửa cây số, ba người ra khỏi rừng. Đến một đám rẫy cũ chằng chịt những gai mâm xôi, anh Chính gỡ mấy con gắt bám chân, trèo lên một tảng đá đen. Một mỏm núi thấp hiện ra như đầu ngựa trước mặt người cưỡi. Dưới kia, ruộng đồng trải rộng, rồi đến biển xanh ngút tầm mắt. Tỏa ánh xanh tạo nên bầu trời. Đó, đồng bằng miền Trung. Biển và núi hẹn nhau, chỉ nhường cho người một rẻo đất phẳng, làm cái cầu nối hai giữa thóc của tổ quốc. Một dải đồng bằng mảnh mai, len lỏi, mới phình ra được, như cái bánh quai dạt đã lập tức bị bóp lại còn bằng sợi bún. Dây xong lập tức phải trả. Dọc xương sống vốn không nhiều thịt. Trên hàng ngàn cây số của cái hành lang mở nước, người Việt chỉ thấy biển đằng đông, núi đằng tây, và dưới chân sỏi cát nhiều hơn đất dẻo. Các tỉnh đồng bằng miền Trung chia nhau từng khúc đường vào Nam, chia rất công bằng, tất cả đều có núi, đồng, sông, biển. Các huyện nữa cũng thích kiểu nằm bậc thang, gối đầu lên núi và giữ chân đến biển. Một số tỉnh hợp lại được gọi là khu năm. Một con số hẹn nhau mà gọi. Một con số khi mới đặt ra không gợi lên cái gì rõ rệt. Lửa kháng chiến đã cắt con số ấy bằng dao nung đỏ vào lịch sử dân tộc. Con số ấy biến thành tên của quê hương nằm sâu trong tim của mấy triệu đồng bào đồng chí. Đau xót, thương nhớ, vui mừng, kiêu hãnh được gửi đến khu năm. Tình người làm con số ấy sống như người. Trong những năm khó khăn nhất, một số cán bộ dùng xuôi khu năm phải lánh lên núi. Đồng bào thượng đã nuôi và giữ nguyên vẹn cái vốn quý ấy của miền Nam. Lịch sử sẽ đời đời ghi công ơn của những người con đóng khố cởi trần để giữ vững miền núi khi ta chưa nổ súng, giặc chỉ chiếm được đồng bằng. Nhưng giặc đã chiếm đồng bằng. Các đồng chí người Kinh ngày phát rẫy, đêm nằm vây quanh đống lửa rừng, họ nhớ đồng bằng, nhớ tỉnh nhà. Kể cũng lạ, thế đất chẳng khác nhau mấy, nhưng mỗi tỉnh đồng bằng khu năm lại có một giọng nói, một nguồn giàu có, một truyền thống cách mạng riêng hẳn. Các tỉnh anh em ruột rất giống và rất khác nhau ấy, cùng dàn hàng ngang đánh giặc cả mặt trước lẫn mặt sau, bồi đắp cho nhau như các màu hợp lại thành bức tranh đẹp, vẽ bằng lời trong đêm thao thức. Chỉ cần một đồng chí nhắc đến con gái Phú Yên cưỡi ngựa trên đồng bò, lập tức người khác nhớ con gái Bình Định, búa roi đi quyền, con gái Quảng Ngãi chém lớp xây Nhật, con gái Quảng Nam quật đòn đánh Việt Tây. bữa cơm thiếu muối gợi nhớ miếng cùi dừa và tấm đường phổi. Bát canh mít non nấu với cá chuồng, dĩa chuối chát chấm mắm nêm. Những chút hương riêng của xóm nghèo, rồi vui miệng họ nhại nhau từ mô tê răng rứa đến bộ đậu ăn ẩu. Rồi những kỷ niệm chung quanh đoạn đường sắt độc nhất của nước Việt Nam kháng chiến, với những đầu máy rách và cầu sửa treo leo, rồi hát ca bài chòi, hò giả gạo, hát chèo đò. Một cánh buồm phòng trắng gió Tây lừ lừ trôi trên một dòng sông nào đó rất trong. Thu bồn hay đà rằng thì cũng một chiều nước chảy, một lòng cắt miệng, với cô gái tóc chảy dầu dừa đun đưa bàn chân theo nhịp chèo, ghé những bến không giống nhau dọc đường từ nguồn xuống biển đi chần vào im lặng. Lửa tàn, tất cả lặng im như không ngủ, mỗi người đang sống tiếp với quê hương những phút cuối cùng trong ngày. Quê ta nằm giữa tiền rừng bạc biển mà nghèo đói, cha ta cần cù khắc khổ, tưới mồ hôi cho mềm đá kiếm ăn. Mẹ ta rọc lá trầu héo làm ba, bữa cau làm sáu. Con ta chỉ được ăn cơm trắng mỗi năm mấy ngày giỗ Tết. Nghe chuyện làm chơi ăn thật trong Nam Bộ mà thèm, nhưng đi thì chẳng muốn đi. Đất của ta uống nhiều mồ hôi, ngấm nhiều máu, đã thành một phần thân thể ta, sẽ có ngày đất trả ơn người. Thế rồi, dòng nhớ lại đẩy một mũi gai xây ngược trong lòng ngực. Ôi quê hương, quê ta nằm dưới kia, ngay trước mặt, tưởng như kêu to một tiếng thì vợ ta nghe thấy, duỗi tay ra có thể xoa được tóc con. Quê ta nằm bên ta đó, nhưng nằm trong tay giặc. Nhà ta chúng đốt rồi, vợ con ta bị đầy rồi, đồng chí ta liên tiếp bị chặt đầu mổ bụng. Bốn tỉnh tự do cũ của ta bị băm dầm, cắn xé. Rẻo cát ven biển Đông thêm trắng với canh tan của những người vợ tìm xác chồng. Cuốc hú họa mỗi nơi có dấu mới đào. Miền Nam đang chảy máu qua tất cả các lỗ chân lông. Sao ta còn phải nằm đây? Những người lên núi lần lượt xuống đồng bằng. Họ chọc thủng những hàng rào gai và đạn, xuyên về vùng sâu, bám dân, quần với địch, nhen nhóm lại phong trào. Mạng lưới cơ sở bị cắt phá chỗ này, lại lan trọng phía khác. Các đồng chí trẻ lớn lên, thay thế lớp cán bộ đi trước thưa dần trong những trận đánh không súng đạn. Nền mây trắng đục từ từ hé, những luồng nắng đẫm hơi nước xòe xuống nhiều ngón tay hồng, vuốt trên các xóm dừa cao. Mặt sông động lung linh, ruộng nước giác vàng, biển xa cuốn và trải lớp bọt viền trắng bạc. Đồng bằng đẹp dần lên như biết có người thân đang ngắm, cho đến hòn đảo ngoài khơi, chân chim trong mù, cũng nhô cao đầu để nhắc rằng đất còn ra tận đây. Trong tiếng lao xao của lá núi có một chút rì rầm của biển dỗ gửi về. Thật thế chăng? Hay vì đôi tai của người miền Trung quen nghe cả gió ngàn lẫn sóng biển gọi từ hai bên. Anh Chính đứng im trên mỏm đá, gió thổi ngược từ chân núi lùa lên, gạt những sợi tóc trắng trên cái trán hói nhiều vì suy nghĩ. Sáu năm qua, anh Chính bám chắc đồng bằng, anh chỉ thỉnh thoảng về núi Nộp, lại trở xuống ngay. Các đồng chí trong tỉnh ủy gọi anh là chuyên gia đồng bằng. Số chuyên gia ấy không nhiều, không còn nhiều. Mỗi sơ hở nhỏ lấy đi vài đồng chí. Anh còn sống vì anh không mắc những sơ hở đó. Những kinh nghiệm lâu năm và lặp đi lặp lại đã biến thành thói quen, thành bản năng, thành một thứ linh tính khó nói ra, nó giữ anh sống và giúp anh làm việc. Một dạo anh để trong dài, kiếm đủ giấy tờ, sống hẳn trong vùng địch. Vì sao bị lộ? Anh lại ngày nằm hầm, đêm công tác, qua kẻ phên líp, nắp hầm mở hé, lỗ chuột khoét mấy nhà. Anh nhìn những chuỗi ngày ôm chiếu, xách nồi đi tố cộng. Tiếng rú, tiếng xăm đất thình thịch, anh nghe những lời căm giận, rầu rĩ, trách móc nữa từ miệng các cơ sở gặp anh trong đêm không trăng. Và cũng như tất cả những người Việt Nam, tất cả những người trên trái đất yêu Việt Nam. Anh Chính nghĩ làm sao giành lại chính quyền. Anh đã trình bày trước tỉnh ủy ba kế hoạch khác nhau nhằm lập lại đồng bằng từ Tây giặc. Mỗi tháng, mỗi năm qua, các kế hoạch ấy lớn lên thêm da thịt. Hễ được lệnh, tỉnh ủy có thể kéo quần chúng nổi dậy ngay. Tỉnh ủy đã theo dỡ nhà. Đồng bằng bí thư ôm anh Chính mà giật. Khi nhận được chỉ thị đồng khởi cùng các những kinh nghiệm vàng ngọc của Bến Tre, các đồng chí càng mừng khi thấy mình nghĩ đúng hướng. Kế hoạch của trên không khác mấy so với bản kế hoạch số 1 của tỉnh ủy. Và hôm nay, những kế hoạch ấy sắp hiện lên thành cuộc sống. Vẫn đứng bên anh Chính cũng nhìn không chớp mắt, nhưng anh chỉ xem kỹ vùng mình phụ trách, đó là 4 xã nằm dọc con đường ô tô từ chân núi xuống biển, mang những cái tên dễ nhớ: Kỳ Sơn, Kỳ Lâm, Kỳ Mường, Kỳ Hải, núi rừng, đất bằng, đến biển ngay. Anh Chính hỏi đột ngột.
Cơ sở Kỳ Mường ra sao? Bị bể liên tiếp mấy cú nặng, bây giờ yếu hơn Kỳ Lâm, Kỳ Hải. Được bao nhiêu? Đồng trầu 9, đồng mè 7, đồng dừa 3, 6 đại chi tất cả. Đồng dừa còn 3 thôi à? Hồi hiệp thương, đồng dừa có hơn chục gia đình đào hầm nuôi cán bộ, dẫn đầu toàn xã kia mà. Mình nằm hầm ở đó 20 ngày. Cậu đưa mình tới chị Năm Tân, rồi nhà bà gì gần sông Nhẫn. À, bà Son, bà Bảy Son. Chị Năm Tân dẫn, bà Bảy ở tù 1 năm, coi bộ cậu an hung rồi nè. Sao cậu biết? Tôi cho chị Năm bốc thử, bà nói để tụi nó bớt rình đã. Rồi sao nữa? Chị Năm thôi luôn.
Anh Chính không muốn làm cho Dõng lúng túng thêm gì trót hạ 2 tiếng cầu an. Anh mở đường cho Dõng nói chữa.
Bây giờ cậu tính sao đó? Dạ, để mốt mối lại. Nắm được nhà đó qua sông dễ lắm. Không có con sông, cậu cũng nên tìm gặp Bảy. Hồi khó khăn nhất, bà đã hiểu chết luôn anh em mình. Đồng vừa còn nhiều khả năng lớn lắm.
Dõng hiểu câu trách khéo, và một lần nữa phục anh Chính. Dõng mới nhìn ri một chỗ qua sông. Anh Chính thấy cả một cuộc đời gắn bó với đảng, nhắc Dõng phải ăn ở có thủy, có chung với quần chúng. Dõng lựa lúc này để năn nỉ.
Anh cho tôi xin thằng B nha anh. Chà, cây à, rút thanh niên lên mà đèn chứ. Hết ngày tháng rồi, đào tạo sao cho nó kịp được. Đội tôi hy sinh 2, đau nặng 1, còn lại mấy đồng chí non quá không nắm nổi một xã. Hay là anh cho tôi mượn, sao đồng khởi tôi trả?
Anh Chính bật cười. Chỉ cười của anh trẻ không ngờ, anh đánh lưng Dõng.
Ông tướng khôn gớm. Thôi được, tôi uống mật cấu thêm một lần, tôi gã nói về với ông. Cơ quan tỉnh mất người lại la trời la đất cho bà coi.
Dõng mừng trơn, anh tụt xuống trên tảng đá, đi dội đến bờ suối, nơi B đang đứng gác.
Rồi, cho rồi, mày sẵn sàng chưa? Đi ngay bây giờ cũng được, có điều là ai bảo vệ anh Chính? Cái đó tụi tao lo. Cái anh Chính đồng chí nào vững vàng, đảm bảo quyền chi lớn đi.
B được kết nạp vào đảng tại Đà Nẵng, trong một chi bộ công dân, ít lâu sau bị lộ. B được rút lên căn cứ, về cơ quan tỉnh. 3 năm nay, B làm thư ký đánh máy, kim ly tô, kim giao liên, kim chiến sĩ bảo vệ, kim cấp dưỡng, kim cứu thương. Một loại nhân viên đa siêng năng, thường gặp ở các cơ quan miền Nam. B liên tiếp được bầu vào chi ủy cơ quan, gần đây làm phó bí thư chi bộ. B có một nét riêng dễ thấy. B ham học một cách kỳ lạ, gì cũng muốn học, ở đâu và lúc nào cũng học được, và học đến đâu dùng được đến đấy. Từ việc mò cá dưới suối, chế mực ly tô, đến những tài liệu chính trị dày cộp mà anh em trẻ thường ngán. Có ai hỏi đến, B nói như phân trần. Ở với tụi nó không được học, tôi cứ thèm. B làm được việc, đến nỗi khi anh Chính định cho B về công tác cơ sở ít lâu để hiểu phong trào hơn, đồng chí tránh văn phòng cứ nhất định giữ riết lại. B còn nổi tiếng gan lì, hồi ta chưa nổ súng, B đã một lần nhặt đá ném túi bụi vào quân địch phục kích, hồ xung phong, dồn chúng lại để anh Chính chạy thoát. Từ đó giữa anh Chính và B có cái gì gắn bó sâu đậm hơn mức thường. Cả hai đều không để lộ điều ấy. Anh Chính không muốn tỏ ra yêu riêng một ai, còn B cũng tránh cái tiếng thân riêng với cấp trên. Anh Chính ngắm lại cảnh đồng bằng đóng khuôn giữa hai sườn núi, như vẽ trên một cái ly thủy tinh. Đây là lần cuối các sườn núi còn che một phần đồng bằng trước mắt anh. Sắp tới, anh sẽ đứng giữa đồng bằng thênh thang, dưới nắng ban ngày, phóng hết tầm nhìn đến những chân trời mở rộng. Anh vui với những ý nghĩ ấy trong khi lội suối trở về cơ quan. Gần đến nhà, anh để Dõng đi trước, dừng lại đợi. Bê vẫn đi sau anh 10 bước, Tiểu Lương treo ngang dưới nách, nòng chĩa tới trước. Nhìn mặt đồng chí bảo vệ trẻ, anh biết Bê đang băn khoăn vì phải giao anh cho một đồng chí khác gìn giữ.
Bê nè, dạ, cứ yên tâm mà đi, anh về đối đáp với cơ quan cũng xui thôi. Mình còn nuôi tới cho cậu nhiều, để phần cá người một lứa cho mình nghe.
Bê chỉ đáp được một tiếng dạ. Anh Chính đặt hai tay trên vai Bê, anh đứng im một giây, rồi lắc vai Bê một cái thật mạnh.
Làm ăn cho bảnh nghe không Bình?
Anh dùng tên thật của Bê để thay tiếng con mà anh rất muốn gọi. Xung quanh cái lán nhỏ lợp lá mây, trông rất thưa nhưng không hề dột, tất cả Tăng và Dõng treo giữa các gốc cây đã biến hết. Mọi người sẵn sàng lên đường sau buổi họp cuối cùng. Những bao bột mì, nhuộm than pin, xám nhem nhút, quai đeo làm bằng thuộc tượng rách hay cờ ba que xé dọc khâu nối đã phồng to lên và treo lủng lẳng trên các cành cây gần mái lán. Bên cạnh những cây súng bóng dầu, súng đủ kiểu, đủ cỡ, súng trường sào dịch dài như một ngày không cơm, mang niên hiệu 1886-1893. Súng săn một nòng, hai nòng, nghe nói của tụi anh ở bên Mã Lai đùng cho Mỹ. Súng trường mát, chôn dấu 6-50 đào lên, nòng sỉ lỗ chỗ như cốc gậm, bắn gỗ bị mối khoét có hang hốc. Tiểu Lương system mà nòng bán và băng đều cửa quẩy mỗi cái một đường, nổ vài phát rồi im. Nòng rộng đến nỗi đầu đạn rơi cách súng chỉ 10 thước. Có súng, không có đạn, bắn không nổ. Bắn nổ, còn cái nạn mà vỏ đạn toát ở trong súng, giật phá nòng không ra. Tốt nhất là bọc sẵn một hòn đá trong túi. Bắn xong thì rút đá đập trong choang để giật vỏ đạn, lắp viên khác. Quý nhất ở đây có 3 súng ngắn, 2 cây carbine mới lấy được của Ác Ôn và cây tiểu liên tuyên mà anh Chính vừa cho phép Bê mang theo đội của Dõng. Toàn huyện đã thu góp được 14 cây súng làm cái vốn đầu tiên cho đồng khởi. Kho vũ khí của ta còn do địch giữ. Anh Chính ngồi trong góc lán, nghe các đội trưởng đội võ trang công tác nối nhau lên đọc thư quyết tâm. Cuộc chiến đấu sẽ dữ dội bởi rất chênh lệch. Địch có 5.000 quân chính quy, 9.000 dân vệ và thanh niên dị cộng, chưa kể các thứ giặc nổi, giặc chìm không cầm súng. Phía ta, từ huyện ủy trở xuống, 73 cán bộ và chiến sĩ sẽ đi đánh chúng. Họ phải giành lại ít nhất 4 vạn dân, giải phóng một nửa số thôn xã đồng bằng trong đợt đầu. Họ sẽ thắng nếu quyết tiến công giặc không ngừng, nếu biết làm cho quần chúng vùng dậy. Anh chị em đã thật quyết tâm chưa? Thật biết chưa? Trong buổi đầu, cả lớp học cùng bật lên một tiếng ồ khi nghe anh Chính nói trịnh trọng. Đã đến lúc chúng ta giành lại nông thôn đồng bằng. Những gò má sốt rét vàng nhưng nghệ chợt hồng lên. Những đôi môi thâm mím lại để giữ vẻ nghiêm chỉnh vẫn không ngăn nổi nụ cười cứ nở ra. Quốc lắm rồi, thù đến cái mức nghiến răng không thốt nên lời. Chỉ cần một tiếng ho, anh chị em sẽ nhào tới tập đầu giặc. Anh Chính nằm im một lát để nghe những câu xì xào.
Hùm một cánh rồi bà con ơi, ao ước hoài, bây giờ nghe mới thiệt lọt cái lỗ tai. Xuống núi có dấp cũng không té, chừng có bén đất đâu mà té. Mình cho ông tắm tăng được rồi, đứa nào cần cái ăn gô của tao, giơ tay coi.
Nhưng bên cạnh cái hồ hởi chung đó, dần dần hiện ra những cái gốc tư tưởng.
Thằng địch chỗ tôi nó ác, đặc biệt anh ơi, đồng bào hơi động đậy là nó giết sạch. Xã mình sông dây bốn mặt, đào một thép mai đã gặp nước, dựng làng chiến đấu sao mà được. Đề nghị cấp trên nghiên cứu lại đi, quần chúng trung gian chưa ngã dịch cách mạng, tình thế cách mạng chưa hình thành, đồng khởi bây giờ e rằng chưa ăn chắc đâu.
Một đồng chí trong huyện ủy nổi cơn, phẫn nộ chính đáng trước những băn khoăn ấy. Anh muốn đập một trận, quy một mớ bệnh, gặt gút để khỏi cởi gút. Anh chính phải can, những đồng chí thích suy nghĩ đơn giản, và muốn bắt mọi người cũng đơn giản như mình, thường là những người nói bậy và làm ẩu khi xảy ra trắc trở. Anh chính chỉ chợp mắt mỗi đêm chừng 3 tiếng. Anh hỏi từng đồng chí, ghi từng thắc mắc, bàn với huyện ủy từng câu trả lời, và giao cho huyện ủy đứng ra giải đáp. Tỉnh ủy ở xa đã giao cho anh quyền quyết định mọi mặt trong đợt đồng khởi này. Anh biết cái uy tín của anh rất cần trong công tác, nhưng cũng có chỗ không lợi. Các đồng chí dễ nghe lời mà chẳng bàn cãi, bởi tin rằng anh hiểu hết, tính hết cho họ rồi. Vì thế, anh cố gợi cho mỗi đồng chí tự nghĩ bằng bộ óc của mình, để sau này tự làm bằng hai bàn tay mình. Anh cố ý thu hình trong cái tập thể do anh tạo nên và giàu nặng. Anh sẽ nói tiếng nói quyết định vào những phút quyết định. Lúc ấy, anh biến thành người đánh bộc phá. Tiếng anh là tiếng nổ chẻ đôi lô cốt giặc trước đội xung kích bị ùn. Tình thương đồng chí hiện lên thành những lệnh đánh mạnh, đánh gấp hơn nữa. Càng yêu đồng bào, anh càng cuốn bà con vào tức vật lộn với địch. Lao mình trên chỗ mũi nhọn, anh sẽ vừa chỉ huy, vừa dẫn đầu cuộc tiến công, ném tất cả khôn ngoan và táo bạo của mình vào làm lệnh cán cân đang còn do dự. Sau đó, giữa tiếng reo thắng trận, anh chậm rãi đeo kính lên mắt, đọc bản báo cáo chung, trong đó người ta thấy anh như chỉ đứng ngoài mà nhìn, được cái còn ý khen chê một cách công bằng. Sau 4 ngày đêm, anh chính cùng với huyện ủy đã xây dựng xong đội quân phát động, cái lỗi của đợt đồng khởi. Sự bốc đồng đầu tiên, cũng như những lo lắng ngược dòng, đã dần dần nhường chỗ cho thép cứng trong lửa nóng, hiểu biết cộng với mê say. Cái quyết tâm ấy truyền vào quần chúng, chập vào khối căm thù gây gớm đã dồn ứ bấy nhiêu năm sẽ tạo nên những vụ nổ dây chuyền hất tung quyền giặc. Giờ đây, anh chính phập phồng uống những lời hứa lập công. Trước khi bấm nút đồng khởi, anh đã biết sẽ không có anh hùng tuyệt vọng, mà chỉ có anh hùng chiến thắng trong những đồng chí đang đọc thư bằng giọng hơi run vì xúc động. Một chú cho liên trẻ từ dưới suối đi lên, mặt tay và hai đùi bị gai cào chồng chéo, bôi thuốc đỏ kín da, lại bị phục kích. Giọng bước ra nhận mấy lá thư hỏa tốc từ các đội gửi về. Có một cái đầy tin giọng, anh bóc xem luôn. Chị Năm Tân, dưới tên mật là 105, báo tin chiến dịch toàn dân sát cộng đã vào đợt 2. Địch bắt Phú Hòa 80 người treo đánh rất dữ. Chị thêm, anh Nhâm với bà Mỹ Son cho con là hai ngọ với Út Sâm lên Kỳ Sơn tìm anh mà không đụng. Mấy bữa nay, bà Bảy hay tới gặp tôi, hỏi tin anh. Theo anh dặn, tôi cứ nói không biết chi hết. Tư sỏi con bà Bảy vô dân vệ, chắc lẽ để tránh quân dịch thôi. Bà con ở đây xôn xao lắm, muốn bùng nổ hung lắm. Giọng mỉm cười, nhớ câu chuyện ban nãy trên tảng đá, anh thấy ngượng ngượng. Trong nhà, đồng chí bí thư huyện ủy gỡ kính, đứng dậy.
Mệnh chính lên cho ý kiến.
Giọng đi dội vào chỗ ngồi, phòng họp im đến nỗi bước chân giọng gian rõ, mọi người đăm đăm nhìn anh phó bí thư tỉnh ủy mà cuộc đời là mẫu mực cho những đồng chí đi sau. Anh là khối kim cương từ than đen mà ra, đón ánh nắng của đảng để tỏa sáng rực rỡ chung quanh mình. Ai cũng biết, anh sẽ nói những điều đơn giản như chân lý, nhưng vẫn nao nức đợi nghe anh. Bởi lời nói của anh, có ngót 30 năm đánh giặc và thắng giặc để làm chính cho nó.
Thằng Dân mới gửi cho con lá thư nữa. Nó viết toàn văn chương má ơi, giấy hồng thơm ghê, còn đốt cứ tiếc tờ giấy hoài.
Mày lại kêu bạn bè tới đọc chung hả?
Có bốn đứa. Chà, tụi con cười lan cười lộn.
Út Sâm dúi đầu vào nách má rút rít, má khẽ cốc vào trán con. Này, không ưng thì thôi, đừng có làm vậy nó thù.
Sợ gì thằng công tử bột, để con viết thơ, chửi nó một trận tiếp ba ra.
Mày cứ chanh chua sanh chuyện. Cánh cửa bỗng nảy đánh thình, cái then gỗ trung lách cách, tiếng quát tiếp ngay. Mở cửa mau. Má giật mình kêu. Ơ, ông trùm ông xã. Nhiều luồng đèn pin quét loang loáng lọt qua kẻ phên, cả mé trước nhà và mé sau chuồng heo. Bầy chó con sủi nức tai, Sâm ính bật lửa thắp đèn. Má Bảy vừa kéo then, cánh cửa bị xô mạnh đã gạt má lạng người, bọn lính ùa vào nhà, súng lố nhố.
Xoát nhà, mau!
Mấy tên cảnh sát cầm thúng sắt và đèn pin tuôn lên nhà trên, mũi thúng bắt đầu chật thình thịch. Thằng Phổ cảnh sát trưởng dãy súng ngắn chỉ vào góc cột, hét.
Ngồi xuống đó! Khai mau!
Người mới nói chuyện đâu rồi? Nói!
Đôi mắt lòi của hắn nhìn xấu vào má Bảy, hắn thích hành động theo kiểu cine trinh thám, đánh những đòn chặn ngọn. Nếu đương sự lộ vẻ hốt hoảng, hắn bắt ngay, má Bảy đáp chậm rãi. Má con nằm nói với nhau thôi.
Sao có giọng đàn ông? Giấu gì cậu á? Gì cậu đâu?
Thằng Tư Sỏi đi gác đêm, làm gì có đàn ông?
Bưng hả? Khai sang cho mày!
Hai tên cảnh sát tháo cùng dây to, ném một đầu vòng qua sàn nhà, cho rơi xuống một cái thòng lọng buộc sẵn, một thằng sót đến chuồng heo. Tiếng gà mái kêu quát, Sâm không nhìn được nữa.
Con gà đẻ cả thảy tám trứng, tôi đếm rồi đó.
Đứa nào dám không?
Tôi, cho ông ăn cơm đồng bào mòn cái tất răng.
Má Bảy bóp tay Sâm một cái chặn ngang. Con trai tôi cầm súng cho các ông. Mà đêm hôm các ông tới đào nhà phá cửa, thức nhân tâm lắm ông ơi. Thằng Phổ chống cánh tay Sâm chàm vào sườn, hắn phân vân một loáng. Chưa biết nên làm dữ hay chuyển thành trò đùa, rồi hắn đút súng vào bao, cười phá lên, nghe cũng khá tự nhiên.
Bác ơi, tôi cho anh em thực tập dây bắt cộng sản chút thôi, bác thử thiệt hả? Biết là nhà Tư Sỏi, tụi tôi biết giỡn chơi chứ. Nó coi tội chưa? Em Út còn xanh mặt đây nè, bác bỏ qua cho nghe bác.
Hắn đưa tay giúp má Sâm, Sâm né đầu, dánh dẳng.
Việc gì thanh bạc, cây ngay không sợ chết đứng. Giỏi, cả hai mẹ con ăn nói cứng cửa thiệt, tôi chịu giỏi. Thôi, ta đi nha.
Ra đến sân, Phổ còn cười khà khà, khen mình đóng kịch tài. Nhưng một tên dân dễ quen ra sau cùng quay nhìn má Bảy, kính đáo khoằm một ngón tay chỉ ra sân nhà. Chúng còn cho người rình nữa. Tiếng chó sủa trong xóm lan dần về phía đường ô tô rồi im. Chúng lại đi phục kích dọc sông Nhẫn. Má và Sâm tắt đèn đi nằm. Sâm trở mình điên tiếp mấy cái, bật nói ấm ức.
Má cứ cấm không cho con mở miệng.
Má đặt tay lên miệng Sâm. Sâm kéo tay má ra gắt.
Họ ngang ngược như vậy, con phải chữ rác mặt họ mới chưa? Đánh thì đánh, tu thì tu. Bất quá thì họ bắn chém là cùng, còn thí mạng đó.
Thôi con người. Sâm nín lặng, Sâm biết má khổ lắm. Một lần bị sơi đòn không đau, bằng thằng trăm ngàn cái nhục không tên cứ hàng ngày đổ mãi lên đầu má. Những việc như vừa rồi còn dễ hiểu, chúng rình cách mạng. Nhưng còn bao nhiêu câu chửi, cái tác khác, không ai hiểu nổi gì sao. Chúng ác để mà ác, để tỏ ra chúng có quyền ác, vậy thôi. Vừa giận xong, Sâm lại thấy thương má quá đỗi. Sâm lật người lại ôm má, hít mùi trầu trong hơi thở của má, nghĩ một chuyện gì vui để kể má nghe cho khuây. Nhưng Sâm bỗng thấy đầu mình rất nặng và mí mắt không mở được. Sâm định nhấc thử cái tay, tay Sâm biến đâu mất, Sâm ngủ say lập tức. Má Bảy gỡ tay con thì thầm. Con với cái, nói buông miệng là ngay à. Má không bực khi Sâm cãi má, đòi chửi giá côn. Má kiềm con ngựa non và sung sướng khi thấy nó giằng tay má, chứ không đờ đẫn đứng im. Má dắt miếng bả trầu, kéo chiếu trùm đầu, thiêu thiêu ngủ. Ngoài trời, mưa lại bay êm không thành tiếng. chỉ có những giọt to từ ngọn tre rơi xuống lá chuối như những ngón tay mổ đều đều. Một tiếng kè cử nhẹ và kéo dài luồn vào giấc ngủ của má. Con chó con nằm khoanh đầu giường, thịt mũi gừ gừ. Một ngọn lửa xòe sáng. Má ngẩng đầu, thấy một người hiện trong ánh lửa từ dưới hắt lên, cầm bảnh rất to, miệng và mắt là những hố đen ngòm. Má kêu líu lưỡi.
Ông Trùm, ông xã, ông xã, ông Trùm.
Người mới đến khẽ cười.
Má Bảy ơi, tôi đây, giống đi mà.
Má vẫn thấy thằng Phổ, bọn cảnh sát, chúng rình chán lại gào thưởng má. Hàng trăm người bắt bẫy của chúng đã bị đòn, bị tù, phải báo động, đánh mỏ la làng. Giống lại cười.
Sao ngơ ngác vậy má? Giống đi, không phải mật vụ giả cách mạng đâu. La chó chút quá, để sủa ồn.
Anh giơ cao cái bật lửa, tìm đèn. Anh châm cái đèn dịt bằng thiết, đặt xuống đất cạnh bếp. Dán thành thạo như về nhà mình. Những cái hố đen trên mặt anh biến mất. Trong anh lại hiền và tươi, chẳng khác ngày trước. Má Bảy tỉnh hẳn. Đúng anh dẫn, cách mạng về nhà má rồi. Má không kịp mừng nhiều. Luồng máu ấm từ tim trào lên mặt, bỗng rút ngay trở về tim. Mặt má nóng một loáng lại lạnh buốt, nổi gai rân rân. Má nhớ ngón tay khoằm của tên dân vệ chỉ ra sau nhà. Chúng nó rình, chung dây nhà, đơm súng, sắp đạp cửa ập vào. Thằng Phổ chỉ họng súng ngắn tròn xoe. Nguy mất, anh Dẫn điên rồi. Sanh về giữa lúc này. Má đẩy cha Dẫn hỗn hển. Ra đi anh, chạy mau.
Kì má.
Họ rình. Trời ơi, anh ra đi.
Má làm gì kì vậy?
Má ngồi thục, nắm cổ con chó ứng xuống đất, cho nó im, nói thầm cuống quýt. Anh lánh ra một lát, họ mới sát nhà, còn người núp ở ngoài kia. Mai kia chắn bớt anh trở lại. Tôi để dấu như hồi xưa, anh biết anh vô. Những lời trên trĩ của má Bảy như kim lạnh xốc liên tiếp vào ngực Dõng. Anh ngồi xuống cái tròn bên bếp, nhìn mái tóc bạc nhiều của má. Đã nuôi không biết bao nhiêu cán bộ, bộ đội, trong bơm đạn cũng như dưới đòn giọt. Má cho con đi tìm anh, sao bây giờ hốt hoảng quá vậy? Dõng chợt thấy một vết thương sắt còn mới nguyên trên nền nhà, chưa có dấu chân nào dẫm lên. Đống tro góc bếp bị xóc giới, mấy cái giò, hũ bị dời, hoặc là hất đổ nghiêng. Bọn ác ôn vừa đi qua nhà này. Suốt mấy năm anh hoạt động trong vùng, không nên gặp má, còn quân thù lại ngày đêm có mặt. Một bộ mặt quỷ dữ, luôn luôn đổi hình, gầm gào, lẫn lúc, lừa đầu chặn đuôi, chung rình một chút, hớ hên, để nuốt gia đình, để nuốt gia đình má Bảy. Ba má con vẫn sống, vẫn không đầu hàng, vẫn nhớ cách mạng. Một câu chửi chặt thịt độc địa và một tiếng thổn thức cùng một lần ứ trong họng anh. Thế nhưng, Dõng biết lúc này không nên vội nói những lời thương cảm như căm thù. Anh rướn đôi mày sậm như ngạc nhiên, rồi nheo mắt chế giễu một cách thân mật. Anh lấy cái giọng ngang ngang, nửa đùa, nửa thật ngày xưa, để cắt gọn cơn sợ của má.
Má ơi! Nhắn tôi tới nhà rồi, lại đuổi tôi, chơi vậy không ngon mà.
Tôi đâu dám đuổi.
Bộ đội giải phóng gác hết đường làng ngõ xóm, má đừng lo.
Sát sao nhà chưa?
Coi kỹ hết, tụi nó trốn xuống đồng chậu rồi. Tiếc quá, anh em đang muốn nắm đầu thằng Phổ, trẻ cho bà con làm dỗ đây.
Giọng cười khà, lắc lư cái đầu tóc bằng chải. Tất cả người anh toát ra cái vẻ ung dung chững chạc, khiến má bớt quản. Má đi vòng ra sau hè, nghe ngóng một lát mới yên bụng hẳn. Dõng vẫn ngồi đợi bên đèn, chăm chú nhả khói thuốc thành những vòng tròn lòng vào dao. Má thở dài. Anh đi rồi, tụi nó hành thân thể bà con quá chừng. Đánh chết mấy chục người, đem chôn còn thấy thịt lộn xương, xương lộn thịt. Thành Phố mới ập vô xăm nhà tôi. Nó bước ra đã thấy anh vô, tôi thức kinh hồn vía. Anh đừng để bụng mà tội. nỗi mừng tuổi dồn lên khiến má nghẹn lời. Má nuốt nước bọt.
Biết anh hay về thăm bà con, tôi tìm hỏi luôn mà không gặp. Con Sâm nghe nói ở đâu có truyền đơn biểu ngữ cũng chạy tới. Cá móng đâu buông câu đó, chẳng ăn thua gì. Nghe nói bây giờ ta đánh lại nó, phải không anh?
Dạ, đánh chắc chứ.
Dí thử nó rượt anh em mình, ta bắn hay là hỡi anh em binh sĩ?
Vừa bắn vừa hỡi, mà bây giờ đến lượt mình rượt nó, diệt nó, nổi dậy giành chánh quyền nữa kìa.
Má nhìn giọng trân trân. Thiệt không? Hay là tỉnh bà già?
Thiệt chứ má, tôi về kêu gọi bà con khởi nghĩa đây.
Như năm Ất Dậu hả?
Như Ất Dậu, xây dựng ban bộ đội du kích, làm đàn chiến đấu, giống hội kháng chiến 9 năm vậy đó. Tay đi xanh mắt, tay về xanh xương, danh tiếng đồn gian du kích Thạch Bương, má ưng không?
À, một dần sáng lé lên trước mắt má, như ai dội xăng vào ngọn đèn. Đúng rồi, điều má nghe phong thanh mấy lâu đã thành sự thật. Không lẽ cứ để nó giết mình thả sức như vậy sao? Dạ thưa thầy. Út Sâm dậy lúc nào không rõ, cất tiếng chào giọng ngay sau lưng má, tay còn vén tóc xõa xuống mặt giọng, nheo mắt cười.
Thầy bà gì nữa? Sao, con nhỏ mau lớn khiếp, hồi đi học mới đứng tới mặt bàn, bây giờ thành cái cô rồi. 17 hả Sâm?
Dạ, em 18, sắp lên 19, họ thu thuế cử tri 120 bạc rồi đó. Sâm ngồi xuống cạnh đèn, tự nhiên như nói tiếp câu chuyện bỏ dở. Bọn em phải bỏ học hết, học phí nặng, lại phải lo đem cơm tù chạy tiền thuế. Nội xã ta có một mình anh Rân đủ tiền theo tới giờ. Anh học ban tú tài với thị xã, nghe nói ăn chơi phá của ghê lắm.
Thằng Rân con lão Hạnh học dốt như bò, tao nhớ nó gửi thư cả lò. Sâm trả lời chưa?
Sâm ngớ ra, dục đỏ ửng hai má. Em đốt hết, thầy đừng gieo họ đồ tầm bậy, ai nói thầy biết.
Đất có thổ công, sông có hà bá, tao không biết còn ai biết nữa. Hôm tụi bay dầm mưa đi thăm hầm trên Gò Chà Là, tao thấy ướt rung lập cập, thương quá.
Sâm reo to. Thầy ở đó à? Sao thầy không bắn vài phát cho bọn em chạy? Má Bảy đặt tay con, chỉ sang nhà chị Đa rồi nói lớn. Im đi Út! Cái nãy gì để sáng mai, ban đêm đừng ôm sòm lên. Sâm cười hạ giọng. Đi tìm hầm mà cứ lo đụng hầm, bọn em bàn nhau hễ có súng nổ là tẩu một hơi về nhà, đầu xe lửa kéo cổ cũng không đi sát nữa. Cánh cửa hé ra, Sâm ngẩng lên, thấy một mớ tóc quăng nhô vào, giọng vẫy tay.
Vô luôn đi Bê, đồng chí Bê về phụ trách xã ta đó. Má với Sâm nhớ mà, hãy cậu ta tới thì miễn cho cái vụ đánh mỏ là hàng.
Dưới đôi mắt rất tinh của các cô gái ưa nhận xét con trai, Sâm thấy ngay Bê có cái đầu nhỏ không cân với đôi vai rộng, thêm mấy tóc quăng và hai tay rất to, dễ nhớ lắm. Khi thấy Bê khép nép ngồi xuống cạnh giọng, chỉ chào má mà không nhìn thẳng Sâm. Sâm đoán anh cán bộ trẻ này chưa vợ, tính hiền lành mà hay mắc cỡ. Còn má Bảy thì để ý xem cây tiểu liên Bê cầm tay. Má nhìn lại giọng, lúc này má mới thấy anh đeo súng ngắn cạnh sườn. Cán bộ ta mang súng cả rồi, hay lắm. Nhưng xem súng, má nhận ra giọng và Bê đều mang bao trên lưng. Nhìn cái bao nào cũng lép kẹp. Má nhớ ngay công việc của bà mẹ chiến sĩ ngày xưa, má đứng dậy. Thầy trò nói chuyện với nhau, tôi là cơm nước nghe, nãy giờ hỏi thăm xa đà quên cả bữa cơm. Giọng lắc đầu.
Má để lần khác, bây giờ có gạo khoai sắn gì đó, má cho thêm một ít, đem về cho anh chị em ở nhà.
Má Bảy cầm rá lên nhà trên, mở nắp thạp gạo, còn nửa an gạo mới giả xong, má chừa lại hai lon nấu sáng, còn 10 lon đông hết cho giỏng. Khoai khô sẵn hơn, để gọi Bê lên trúc đầy bao mang về. Má đang dở bồ khoai, bỗng rùng mình một cái, đứng lặng trong tối. Thằng Phổ chống cánh tay xăm chàm vào hông, gườm gườm con mắt lồi.
Một chén gạo cho cộng sản là một chén máu, một chén máu.
Cái hình ảnh quỷ quái ấy ăn sâu mấy năm nay vẫn chưa rời má. như trẻ con sợ ma, chạy tìm ánh đèn, má bước nhanh tới cửa ngang xuống bếp. Má dừng lại đấy.
Quý vị khán giả thân mến, quý vị khán giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh với phần tiếp theo tiểu thuyết Gia Đình Má Bảy của nhà văn Xuân Tứ. Của quý khán giả, Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.